Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Y tế là một trong những lĩnh vực mà chỉ nghĩ là đơn giản nhất để áp dụng AI. Tuy nhiên, khi mình ứng dụng AI vào y tế thì mình lại rất cẩn trọng so với những cái lĩnh vực khác. Tại sao? Tại vì mình đang nói về tính mạng con người. Đây là một cái AI thu nhỏ của bên bà con. Cái sản phẩm này đang được sử dụng ở nhiều quốc gia. Nhưng mà bây giờ mang về Việt Nam thì đặt ra cái thách thức là làm sao mà ứng dụng nó được ở những cái nơi mà khó khăn nhất. AI không những là nó nâng cái độ chính xác, nó nâng cái việc hiệu quả làm việc, còn nâng cả cái tính con người ở trong để chăm sóc nữa.
Khi mà tìm trên thị trường thế giới thì cái sản phẩm của Harrison là một cái sản phẩm không cho là nó sẽ thành công và khác biệt. Trí có một cái sức thuyết phục rất là lớn. Hai chị em cùng chia sẻ một cái góc nhìn về con người Việt Nam và về những cái cơ hội ở Việt Nam để mà mình có thể đem đến một cái nền kinh tế mạnh, và đặc biệt là nền kinh tế xuất phát từ những cái công ty khởi nghiệp, thì yếu tố con người ở Việt Nam cần phải được đầu tư thêm rất là nhiều.
Niềm tin rằng là cái việc đó chưa ai làm thì nó mới đáng cho mình làm. Bài học lớn nhất của Trí là mình phải có cái niềm tin.
Chào các bạn, đây là chương trình 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Hôm nay là cuộc trò chuyện với một người rất là đặc biệt. Thưa các bạn, câu chuyện này cam đoan là các bạn sẽ thấy hết sức là thú vị và đặc biệt. Trước mắt tôi là anh Trần Đặng Minh Trí. Anh Trí hiện nay đang làm việc ở Úc. Và cũng đúng vào cái buổi chiều hôm nay là một buổi chiều rất vui. Anh Trí vừa mới đi nhận cái giải thưởng thành tựu y khoa năm 2022. Và cái đề tài mà anh Trí đã được giải thưởng là đưa công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo vào trong cái việc là hỗ trợ cho cái kết quả X-quang và hỗ trợ cho những người bệnh nhân ở xã đảo Thạnh An. Các bạn biết là xã đảo Thạnh An là một xã ở xa của huyện Cần Giờ, ở cái đoạn cuối thành phố Hồ Chí Minh giáp với biển. Xin chào Trí.
Dạ, xin chào cô.
Trí chiều hôm nay đến đây có hai cái vật phẩm lạ lắm. Dạ. Trí giới thiệu đi.
Dạ vâng. Thì đây là cái giải thưởng mà Trí và cái đội ngũ của công ty Alice AI vừa mới được trao cho chiều hôm nay. Thì cách đây khoảng 3 tháng thì Trí có dịp về Việt Nam công tác. Thế thì Trí có dịp giới thiệu cái công nghệ AI mà bên Trí phát triển. Thì Trí và em trai Trí là bác sĩ Trần Đặng Đình Án đã cùng nhau phát triển một cái sản phẩm AI có khả năng chẩn đoán bệnh. Khi mà mình chụp cái hình X-quang đó cô, thì mình sẽ ra một bức hình. Thì trong cái bức hình đó thì cái AI nó sẽ giúp mình xác định những cái tổn thương. Ví dụ như là bệnh lao phổi nè, hay là bệnh bụi phổi, hay là bị gãy xương, hay là bệnh ung thư phổi. Đó là những cái dấu hiệu ví dụ mà mình có thể tìm được. Thế thì cái bác sĩ mà chẩn đoán hình ảnh thì thiếu rất là nhiều. Mà đặc biệt là những cái nơi xa xôi như là xã đảo Thạnh An thì rất là khó để mà tìm được bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Thế thì khi mà chị làm việc với lại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là anh Tăng Chí Thượng giám đốc sở, thì anh đặt ra một cái thách thức, một cái challenge cho Trí. Đó là cái sản phẩm này Trí phát triển ở nước ngoài, đang được sử dụng ở nhiều quốc gia. Ví dụ như ở Úc bây giờ là 1/3 bác sĩ ở Úc đang sử dụng rồi, mà có hơn 1 triệu bệnh nhân ở Úc đang được sử dụng, và có nhiều nước khác nữa. Nhưng mà bây giờ mang về Việt Nam thì thay vì rằng là mình mang vào những bệnh viện tư hay những bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, thì bây giờ anh Thượng anh đặt ra cái thách thức là làm sao mà ứng dụng nó được ở những cái nơi mà khó khăn nhất.
Ở xa và người dân nghèo nhất.
Dạ đúng rồi. Thế thì nơi đó thì thường mỗi lần mà có bão thì lại mất internet, nên không có thể
dùng về đất liền được luôn,
mà rất là khó
chẩn đoán bệnh được.
Rồi chiều thì cái lúc mà nước lên đó cô thì cũng rất là khó vô, tại biển rất là động. Thế thì những cái nơi xa xôi như vậy làm sao mình ứng dụng được AI? Thế thì đây là một cái ví dụ cái AI thu nhỏ của bên bà con.
Đây không ạ?
Dạ vâng. Cái máy chụp X-quang thì nó giống như cái máy chụp hình, nó chụp ra bức hình rồi thì nó chuyển vô cái máy này. Cái này nó giống như là cái máy tính, siêu máy tính thu nhỏ. Thì nó có một cái có cái chip xử lý trong này. Và với cái AI quản trị trong này thì nó sẽ tự động, nó nhận dạng. Giống như mình mở Facebook ra thì nó nhận dạng được, Facebook nó nhận dạng được hình ảnh của bạn bè mình. Thì cái AI này nó lại thay vì nhận dạng hình ảnh của khuôn mặt thì lại nhận dạng những cái tổn thương. Và từ đó thì nó đưa ra được những cái gợi ý cho bác sĩ. Có nhiều cái tổn thương thì rất là gấp, Ví dụ như là tràn dịch màng phổi thì nó rất là nguy cấp, trong vòng vài phút đến một tiếng là mình phải điều trị rồi. Thế thì thường là người dân ở những nơi xa xôi họ khó mà tiếp cận được dịch vụ y tế nhanh như vậy. Thế thì mình có cái AI là người bác sĩ không bao giờ ngủ 24/24 và lúc nào cũng sẵn sàng để mà có thể chăm sóc được.
Thật ra đó, tôi có đi đến đảo Thạnh An của Cần Thạnh, thưa các bạn, đảo xa, và đến được cái nơi chụp X-quang đã là một cái điều khó rồi. Rồi có cái phim phổi, bác sĩ lúc nào, cái giờ làm việc thì mới đọc cái phim đó. Và đọc cái phim đó xong rồi còn đợi có thời gian để mà hội chẩn xem xét lại nó như thế nào. Thì bây giờ rất nhanh, gần như là tự động, cái con AI nó xử lý hết những cái chuyện này. Anh Trí vừa mới nói là con AI nó không bao giờ ngủ hết, nhưng mà nó còn nhanh hơn và chính xác hơn. Thế thì lâu nay ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chỉ biết tới cái con AI rất nổi tiếng là cái con ChatGPT thôi. Bây giờ là mới thấy một cái hình ảnh, một cái máy rất là lạ, đây là con AI mà làm nên một cái câu chuyện thật là thần kỳ, thật là nhân văn. Chúng ta hy vọng là chút xíu nữa, từ từ anh Trí sẽ kể lại cái câu chuyện, rồi nó thay cái ông thầy này, khi mà ông thầy này đi khắp thế giới để mà đi làm công tác ấy, thì con AI nó ở lại với người dân ở đảo Thạnh An. Hình như là chính hai anh em tặng cái máy đó cho xã đảo Thành An, phải không?
Dạ vâng.
Trí có gặp bệnh nhân rồi thấy như thế nào?
Dạ, cái hôm mà mình mang cái máy này tới, dạ, thì người dân ở đó thì họ nghe tin là có một cái máy chụp cái như máy vậy, có máy như vậy. Thì họ xếp hàng rất là dài để họ chụp.
Dạ.
Thế thì các bác sĩ ở đó phải nói rằng là cái máy này nó ở lại đây, nó không đi đâu hết.
Không đi đâu được.
Cho nên là các anh chị là cứ lấy số rồi từ từ.
Yeah.
Ở đây, rồi trong tuần sau, tuần tới chụp nữa. Chứ không có phải là bác sĩ giống như là những cái đoàn mà khám tình nguyện đó cô. Thì thường họ tới rồi họ phát thuốc rồi họ đi. Còn cái AI thì lúc nào nó cũng ở lại. 24/24. Dạ, thế thì cô nhắc thì con mới nhớ có một câu chuyện là gần đây con triển khai cái sản phẩm này ở Scotland. Scotland là Anh Quốc. Thì có một cái khu vực đó tên là Grampian. Là cái vùng đó ở gần cái thành phố Aberdeen ở Scotland á. Thì cái thành phố, ở cái khu đó nó có 12 cái bệnh viện. Họ triển khai cái sản phẩm này của con. Thế thì khoảng là 200 bác sĩ họ đang sử dụng ở bên Grampian. Thế thì các con bác sĩ này ông kể cái câu chuyện là trong cái buổi đầu tiên thì cái AI nó đã bắt đầu với ông. Tức là ông nói nhìn bệnh nhân này, ông nói bình thường. Nhưng cái AI lại nói rằng là có một cái nốt phổi. Một cái nốt phổi này thì nó rất là tinh tế, nó rất là khó.
Khó mà nhận ra được.
Thì ông cũng bán tin bán nghi, tại nó cũng là ngày đầu tiên. Thế thì ông cho bệnh nhân đi chụp CT. Thì bệnh nhân trả kết quả CT lại là nó là đây là đúng một cái nốt phổi. Và mình biết rằng là ung thư phổi là một cái ung thư rất là ác liệt. Tại nếu mà nó trong giai đoạn 2 rồi thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm nó chỉ có 15%. Tức là 85% là sẽ tử vong. Cho nên là cái bệnh nhân này nó chụp được cái này rằng là cứu sống cái mạng nhân của họ, tại vì lập tức là mình có thể điều trị được rồi. Và bệnh nhân này thì họ phải lái xe mất 3 tiếng để họ mới tới bệnh viện. Bình thường họ chờ trả kết quả rồi mấy tuần sau họ mới quay lại. Trong khi cái AI nó chỉ mất có 10 giây thôi. Bệnh nhân chụp xong một cái, họ chưa ra khỏi phòng chụp, thì AI đã nói là có cái gì, có cái khẩn cấp đây, quay lại, quay lại chụp CT. Đó thì mình kể có câu chuyện đó là khi mình tới Thành An, cũng có một tình huống ngay như vậy. Có một cái cụ này, cũng bị bệnh, cụ ho ra máu rất là lâu rồi. Thế thì nói chung là thứ nhất là thu nhập.
Quá, không có.
Thứ hai rằng là đi tàu, đi vô thành phố, xếp hàng, lấy số, chụp. Nói chung là mất rất là nhiều thời gian. Thế thì cứ ở nhà. Xong rồi lần này chụp thì mình thấy là lao. Mà lao mà để quá lâu thì nó dẫn tới là có tiền ung thư. Thế thì mình xác định được cái bệnh lý như vậy thì cái cụ này cụ được chẩn đoán đúng và lập tức là mang đi điều trị. Thì trong cái ngày đầu tiên đó thì cái cụ đó cũng được cái bác sĩ ở đó, bác sĩ hướng dẫn chụp và cái cụ đó cũng có trả lời phỏng vấn của các báo đài. Thì mình thấy rằng là cái ý nghĩa của công cụ này nó rất là lớn. Nhưng mà bây giờ cái thách thức là làm sao là không chỉ Thạnh An mà ở Việt Nam thì còn rất nhiều Thạnh An khác. Nếu mình nói trong thành phố Hồ Chí Minh thôi có đến 300 cái tuyến cơ sở
họ rồi ở trên cần. Núi rồi ở biên giới rồi ở xa nhiều nơi khó khăn lắm.
Cái kinh tế của ngành y tế thì lúc nào nó cũng rất là có hạn, không bao giờ đủ cho nhu cầu cả. Thì rất là mong là có những cái mạnh thường quân khác, giống như Trí và Án thì mình có một cái điều kiện để mình tặng một cái máy này Thì cái máy này cũng rất là mong là có những cái nhà mạnh thường quân khác sẽ đầu tư những cái máy này để mà giúp cho những cái bệnh nhân khác ở những cái vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam cũng có thể tiếp cận công nghệ này được. Đương nhiên là những cái bệnh viện tuyến đầu, những bệnh viện tư, những bệnh viện hạng một, bệnh viện hạng đặc biệt thì họ có nguồn ngân sách để họ đầu tư vào những công nghệ mới. Và cũng như những bệnh viện khác trên thế giới đang ứng dụng công nghệ AI thì Việt Nam, những bệnh viện lớn cũng sẽ áp dụng công nghệ AI, sản phẩm của Trí hay là sản phẩm khác. Tuy nhiên rằng là những cái nơi mà còn khó khăn thì rất là cần sự hỗ trợ.
Thưa các bạn, chúng ta biết thêm một cái điều nữa rất là cảm động là không những là anh Minh Trí là đã dày công để đưa ra một cái sáng kiến là ứng dụng cái công nghệ AI vào trong cái việc chẩn đoán hình ảnh của X-quang, mà ảnh vừa mới có cái lời kêu gọi là mọi người cùng chung tay để giúp. Tại vì mình có biết bao nhiêu là cái xã đảo Thành An, nhưng mà tôi nghĩ là cũng cần phải tiết lộ một điều có khi Minh Trí cũng không cần hay là cũng không thích đâu. Tức là thấy khó quá rồi, thôi hai anh em hùng tiền mua luôn cái máy để mà tặng cho bà con ở xã đảo Thành An. Thật ra đó là cái máy giữ lại đó biết bao nhiêu là tình cảm của anh Minh Trí và Đình Án. Án cũng học y khoa phải không Trí?
Dạ vâng. Thế thì Án là nhỏ hơn Trí 8 tuổi. Nhưng mà bạn đấy thì trông già dặn hơn Trí, tại bạn đấy học y khoa là bác sĩ, cho nên là trông già dặn hơn. Thế thì Án cùng với một cái đội ngũ bác sĩ Việt Nam và các bác sĩ ở Úc, thì đây thật sự là một sản phẩm của thế giới. Các bác sĩ Việt Nam, như cô nói là họ rất là nhiều kinh nghiệm. Và họ mình cùng với họ và cùng với bác sĩ hàng đầu ở Úc, mình huấn luyện với nhau, làm việc với nhau trong một thời gian rất là dài để mình huấn luyện cái con AI này. Và các bác sĩ thì liên tục là mình có những cái phản hồi với bác sĩ rằng là cùng một cái ca đó thì mình lại có phải nhiều bác sĩ. Tại vì một người bác sĩ chưa chắc là chính xác. Mình phải hội chẩn 3 lần, 5 lần, 7 lần cho mỗi ca. Tại vì mình muốn cho có con AI đến học thật là chính xác. Thế thì nếu mà chỉ không có một cái người đồng sáng lập là Án thì mình sẽ không làm được việc đó, tại vì phải không là người bác sĩ thì mới dạy được con AI.
Trí thấy cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một cái việc làm mà nó hết sức là có ích lợi thật sự cho người nghèo đó, cho bệnh nhân đó, là Trí thấy cái kết quả nó hiện nay nó diễn ra tốt không?
Khi mà Trí làm trong lĩnh vực AI thì mình lúc nào mình cũng nghe là công cụ của AI nó là một cái công cụ quá mạnh đi. Nó giống như là cái năng lượng hạt nhân vậy. Tức là mình có thể dùng nó cho một việc rất là tốt. Đó là cái việc tạo ra điện năng. Nhưng nó cũng là một cái vũ khí. Cho nên rằng là khi mình sử dụng một cái công nghệ mà nó tốt, mà nó có nhiều cái tiềm năng như AI, thì mình phải rất là cẩn thận. Trên lĩnh vực y tế là một trong những lĩnh vực mà Trí nghĩ là đơn giản nhất để áp dụng AI. Tại vì cái nhu cầu nó rất là thực tế. Và cái lượng bác sĩ
mục đích nó cũng rõ ràng.
Rất rõ ràng. Tuy nhiên, khi mình ứng dụng AI vào y tế thì mình lại rất cẩn trọng so với những cái lĩnh vực khác. Tại sao? Tại vì mình đang nói về tính mạng con người.
Mà nó không được sai.
Không được sai. Giống như cái con ChatGPT, nếu mà nó sai chút xíu
thì mình cũng thôi.
Hoặc là khi mà mình mở Facebook ra rồi mà cái AI của Facebook nó tag cái khuôn mặt của bạn A mà nó thành bạn B thì mình sửa lại cũng không sao. Nhưng mà khi mình nói một bệnh nhân là nguy cấp hay là không nguy cấp, người ta có đi bệnh viện hay không, người ta có uống thuốc, người ta có điều trị không, người ta có ung thư hay không, là những cái đó nó rất là nghiêm trọng. Cho nên những cái AI này nó phải theo những cái chuẩn mực quốc tế. Và sản phẩm AI của quản trị thì được đăng ký là một thiết bị y tế. Tức là nó không khác gì một cái viên thuốc hay một con dao mổ. Tức là mình phải được đăng ký với lại những cái tổ chức quốc tế. Và ở Việt Nam thì đã đăng ký với Bộ Y tế. Ví dụ như sản phẩm AI này đã được đăng ký với lại FDA của Hoa Kỳ. Hoặc là CE của Liên minh châu Âu. Hoặc là TGA của Úc, là những tổ chức kiểm định quốc tế. Để khi mang vào Việt Nam thì mình cũng đăng ký đây là một thiết bị y tế. Và mình có cái trách nhiệm rất là cao trong cái việc mình phát minh cái con AI này. Và khi mình ứng dụng AI thì các tổ chức trên thế giới họ gọi cái này là một cái class 2, tức là một cái thiết bị y tế mà có cấp độ 2. Cấp độ 2 tức là rủi ro từ trung bình đến cao. Tức là họ coi rất là quan trọng cái việc coi AI này nó phải hiệu quả và chính xác. Đó là lý do tại sao là bọn Trí phát triển sản phẩm này và đưa ra quốc tế rất là sớm. Là tại vì mình muốn chứng minh đây là một sản phẩm đã được đăng ký, đã được công nhận ở quốc tế trước khi mang vào Việt Nam.
Cái trí tuệ nhân tạo mà sử dụng ở trong y khoa đó, mình dạy nó làm sao để nó có thể làm cho thật là đúng.
Trí với Án là có một cái may mắn là mình được cái cơ hội thành lập một cái công ty Công ty khởi nghiệp thì công ty hiện giờ đã có hơn 500 nhân viên ở rất là nhiều quốc gia.
Dữ vậy đó.
Ở Việt Nam thì mình có sự cộng tác của gần 300 bác sĩ ở Việt Nam.
Dạ.
Và ở Úc thì có đội ngũ kỹ sư, bác sĩ đồng hành với mình phát triển cái sản phẩm này. Sản phẩm AI thì nó gọi là học máy, thì nó cần cái dữ liệu rất là lớn. Thì mình nghe nói dữ liệu lớn là lớn cỡ nào, gọi là lớn. Thế thì để huấn luyện cái con AI này thì mình cần 285 triệu cái điểm dữ liệu khác nhau. Tức là mình phải có rất là hàng triệu hình bức hình, hình chụp X-quang, chụp phim thẳng, chụp phim nghiêng, chụp trong nhiều tình huống, bệnh nhân nằm, bệnh nhân đứng, chụp trong nhiều cái sắc dân khác nhau. Người sắc dân người châu Á, người Việt Nam, sắc dân của người Mỹ, người Phi, nói chung là mỗi cái sắc dân thì cái cơ thể, cơ địa lại có khác nhau. Thì mình phải dạy cho AI rất là có sự đa dạng như vậy. Để đến khi mà mình áp dụng vào thực tế thì AI nó mới có sự chính xác được. Thế thì cùng với cái đội ngũ của mình thì bọn chế phát triển cái sản phẩm này được 2 năm nay rồi. Thì ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng là mình muốn ứng dụng nó tại Việt Nam. Nhưng mà mình muốn chứng minh nó là cái sản phẩm tốt trên thị trường quốc tế cái đã. Chứ mình không có nói là bây giờ mang về Việt Nam là dùng thử. Mà mình nói là về Việt Nam là mình ứng dụng. Thế thì hiện giờ mình có cái cơ hội là mình mang cái sản phẩm này đi khắp thế giới ứng dụng rồi. Ví dụ như chỉ có đề cập lúc nãy là Úc, là bây giờ mình có 1/3 các bác sĩ ở Úc họ sử dụng rồi. Hàng năm hàng triệu người bệnh ở Úc sử dụng. Xong gần đây thì là Mã Lai, Indonesia, Singapore, Hồng Kông, Anh Quốc. Đó, thì mình mang được nhiều đất nước như vậy. Thế thì khi mà mình ứng dụng vào cái phần việc huấn luyện cái AI này á, thì mình phải dành rất là nhiều thời gian mình coi là ứng dụng tại Việt Nam như thế nào thì nó mới thành công. Và cái lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam thì mình cũng phải làm việc với các bác sĩ Việt Nam. Tại các bác sĩ Việt Nam là lần đầu tiên tiếp cận một cái công nghệ như vậy. Để có một cái công cụ có tốt như thế nào hay nữa thì người dùng phải dùng nó đúng. Ví dụ như là các thuật ngữ tiếng Anh, ví dụ như là định nghĩa những cái thuật ngữ trong về y khoa. Mặc dù y khoa nó là một khoa học nhưng nó vẫn có cái sự khác biệt giữa các quốc gia khác nhau. Khi mà một người bác sĩ ở Mỹ họ nói là một bệnh nhân có một cái dấu hiệu nhất định, ví dụ giống như là có cái tim lớn, thì tim lớn là lớn bao nhiêu, cái tỷ số bao nhiêu, mỗi nước tùy vào cái y văn khác nhau nữa. Cho nên là khi ứng dụng công nghệ AI thì nó có nhiều cái thách thức như vậy.
Triển khai cái chuyện dạy con AI để nó làm việc với lại những người bệnh Việt Nam thì tôi nghĩ là có một người khác nữa là sát cánh với lại Trí và Án, mà tôi nghe đồn là ở trong nhà của Trí á, là có hình của người đó nữa, phải không?
Dạ vâng.
Bây giờ chắc là tôi phải mời người đó ra dự cái cuộc trò chuyện của chúng ta. Các bạn giúp tôi mời chị Lê Diệp Kiều Trang ra trong cái cuộc trò chuyện này. Thưa các bạn, mới vừa rồi mình có nói một cái chi tiết có vẻ hơi buồn cười là sao ở trong nhà của Minh Trí lại có cái hình của Kiều Trang. Bây giờ trong hai bạn người nào tiết lộ về cái chi tiết đó đi.
Chắc là Trí coi.
Trí nói coi nó làm sao vậy.
Dạ, tại vì ba của con với lại Án thì là thầy Trần Đức Huyên. Thầy Huyên hồi xưa là dạy toán. Và sau đó là hiệu phó ở trường Lê Hồng Phong. Thế thì chị Trang là học trò cưng của ba, của ba của con. Thì chị Trang là đạt bao nhiêu là giải thưởng. Cho nên rằng là lúc nào ở trong nhà thì ba cũng treo bức hình của chị Trang đội cái mũ tốt nghiệp á. Chị nói là con là phải phấn đấu được như chị Trang.
Ám ảnh quá.
Thế thì cũng rất là tình cờ. Tình cờ là khi mà con với lại Án mà cùng thành lập công ty á, thì có đi một cái sự kiện. Thì cái sự kiện đó là ở Na Uy. Thế thì tình cờ là có một cái nhà đầu tư họ nói là để tao giới thiệu mày với lại một cái người rất là giỏi, nhà đầu tư rất là giỏi, mà nghe nói là mày muốn xây dựng một cái đội ngũ ở Việt Nam, mà các bạn này ở Việt Nam nữa. Xong mình lại trời ơi, gặp chị Trang.
Thế là biết quá nào. Là hay, tức là cái trái đất nó tròn và nó nhỏ quá. Rốt cuộc là lại gặp cái người mà có cái tấm hình ở trên tường. Ám ảnh. Kiều Trang tham gia vô cái dự án này từ hồi nào?
Dạ, con tham gia từ cuối 2019. Và lúc đó là cũng sau khi mà gặp Trí ở Na Uy thì trước đó anh Sơn có tìm ra cái đội này rồi và có nói là có một đội là người Việt mà ở Úc. Cái con mới hỏi là đội đó là đội nào, và anh nói là du học sinh Việt Nam. Cái con nói du học sinh Việt Nam thì chắc chắn con phải biết, mà con cũng không nghĩ ra. Cái đến khi mà gặp Trí thì biết là con thầy Huy. Thì lúc đầu thực sự là cũng từ góc độ người đầu tư thôi. Anh Sơn với lại con là có một cái investment thesis là sẽ đầu tư vào AI và trong y khoa. Thì trong y khoa thì lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh là data nó đã digitize rồi. Nên là cái ý tưởng là sẽ rồi sẽ phải có một cái công ty như thế và một cái sản phẩm như thế. Tuy nhiên là khi mà tìm trên thị trường thế giới thì cái sản phẩm của Harrison là một cái sản phẩm con cho là nó sẽ thành công và khác biệt, là vì nó có cái phần big data của thị trường ở Úc và một cái big data rất là chuẩn chỉnh và nó lại được cái là đa chủng tộc. Mà khi lại gặp một người founder như vậy thì tụi con nghĩ là chắc chắn là đầu tư vào công ty này. Thì khi mà đầu tư thì thường tụi con đầu tư cũng tới 30+ công ty lận. Nhưng mà trong số những công ty này thì Trí có một cái sức thuyết phục rất là lớn vì hai chị em cùng chia sẻ một cái góc nhìn về con người Việt Nam và về những cái cơ hội ở Việt Nam. Nên là lúc đó con mới đồng ý là tham gia trong phần execution với Trí với Án. Chứ thường đầu tư thì mình không có sức để tham gia hết tất cả công ty. Nhưng mà cũng cái cơ hội đó nó cũng mở ra rất là nhiều điều mà con học được từ cái việc mà làm việc với các bạn trẻ, và đặc biệt là các bạn trẻ rất là có tài người Việt và mở ra những cơ hội cho những người rất có tài ở Việt Nam, đó là những bác sĩ Việt Nam. Và câu chuyện thì tới ngày hôm nay là một câu chuyện phải thực sự là rất thú vị.
Thưa các bạn, không những là thú vị mà tôi thấy nó cũng khá là thần kỳ. Tức là những bác sĩ của Việt Nam chắc chắn là muốn tối ưu hóa cái khả năng đóng góp của mình, cái khả năng điều trị bệnh nhân của mình. Cái bỗng dưng là gặp một cái nhà đầu tư vừa rất là dễ thương, vừa rất là năng động, nhưng mà lại cung cấp cho mình một cái công cụ nó quá là mạnh và nó quá là mới và rõ ràng là nó rất là hiệu quả. Đó là cái trí tuệ nhân tạo AI. Và cái sự kết hợp này nó đã đưa cái dự án đến đảo Thạnh An, nhưng mà có lẽ cái khởi đầu của nó cũng rất là đặc biệt, tức là làm sao kết nối những bác sĩ tài giỏi của Việt Nam với lại cái data mà nó đã được số hóa rồi nhân cho nó tăng lên dần dần và dạy cho con AI nó càng ngày nó đọc tất cả, nó chẩn đoán hình ảnh nó càng giỏi hơn. Kiều Trang kể cái quá trình đó đi, chắc là một quá trình rất là hay.
Cái hành trình mà tìm kiếm và mời các bác sĩ Việt Nam tham gia, con nghĩ là nó đầu tiên là bắt nguồn từ những người trí thức và có cái niềm tin về nhau. Cái ngày đầu tiên lúc mà đi giới thiệu với các bác sĩ về AI thì các bác sĩ không biết AI là gì và cũng không biết mình đang làm gì. Các bác sĩ thì khám chữa bệnh thì rất là áp lực và nhiều bệnh nhân. Nhưng mà khi mà mình mời tham gia thì lúc đầu các bác cũng không biết là mình đang làm cái gì đây, nhưng mà cũng với một cái niềm tin là con thì Huyên, Kiều Trang chắc là làm một cái gì đó nó phải có ý nghĩa. Xong thì từ những cái bác sĩ đầu tiên thì sau đó là trong vòng từ tháng 11 cho tới Tết là khoảng 3 tháng thì là công ty thu hút được 60 bác sĩ. Và tới cũng là may mắn là mình bắt đầu từ tháng 11 và rất là quyết tâm bắt đầu. Nên tới tháng 2 Tết vào 2019 nên là tới tháng 2 vào Tết một cái là Covid. Thì tới giai đoạn Covid thì hầu như là mọi thứ đều dừng lại. Và các bác sĩ thì là đẩy lên trên tuyến đầu, vì lúc đó là tình hình rất là căng thẳng về khám chữa bệnh. Thì lúc đó công ty cũng phải bảo vệ các bác sĩ và rất sợ là lây nhiễm chéo, vì các bác sĩ từ một bệnh viện này có thể lây các bác sĩ từ bệnh viện khác thì sao. Nên là lúc đó rất là nhanh chóng là công ty dùng công nghệ để đẩy mọi thứ lên cloud và đưa máy về nhà của các bác sĩ để các bác sĩ không có phải ra bên ngoài. Nhưng mà một điều cũng rất là may mắn là 2020 thì tình hình ở Việt Nam kiểm soát Covid rất là tốt. Nên cũng nhờ đó mà các bác sĩ lại có nhiều thời gian hơn nên sản phẩm đi rất là nhanh. Thì trong cái thời gian đó thì đến mùa hè là công ty xong được cái sản phẩm đầu tiên. Đó là ra con AI đầu tiên là con AI về chest x-ray. Rồi một năm sau đó là xong CT Brain và tới bây giờ là qua CT Chest. Thì cái điều mà các bác sĩ rất là tự hào á, là sản phẩm này là một cái sản phẩm được thế giới đón nhận và nó đã đi vào được cái hệ thống y tế ở Anh và ở Úc. Chắc là Trí có thể chia sẻ thêm, vì đây không chỉ là một cái sản phẩm vẫn còn trong giai đoạn R&D mà nó đã được đưa vào thương mại hóa và được sử dụng ở những cơ sở y tế của những nước phát triển.
Thế thì khi mà mình phát triển sản phẩm ở giai đoạn đầu thì các bác sĩ Úc họ cũng có một cái câu hỏi rằng là cái sản phẩm này thì dùng dữ liệu là của Úc, của Mỹ, rồi của châu Âu đó. Nhưng mà hầu hết các bác sĩ tham gia là bác sĩ Việt Nam. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều bác sĩ Úc tham gia, nhưng mà đa số là bác sĩ Việt Nam. Vậy liệu thì nó có chính xác hay không? Thế thì mình có một cái đội ngũ bác sĩ rất là giỏi rồi. Nhưng mà mình lại thêm huấn luyện họ. Tức là mỗi ca như vậy thì mình huấn luyện nhiều lần. Và các bác sĩ nào mà có cái sai lệch thì mình lại hướng dẫn lại cho họ. Cho nên trong một cái quá trình làm việc rất là sát với lại cái đội hỗ trợ mà chị Trang thành lập ở Việt Nam á, thì mình các bác sĩ đó đã giỏi mà càng giỏi hơn nữa. Thì một cái kết quả là mình ra được con AI rất là tốt, nhưng mà những các bác sĩ mà đồng hành với mình họ lại càng giỏi hơn. Tại vì khi mình huấn luyện AI thì mình không có đưa cho những cái ca dễ. Tại ca dễ thì AI nó đã biết rồi. Mình đưa toàn là ca khó. Mình đưa những ca khó. Cho nên các bác sĩ mà tham gia công việc với mình thì họ học hỏi được rất là nhiều. Tại mình đưa toàn ca khó và mình có sự hội chẩn của các bác sĩ quốc tế tham gia huấn luyện. Thế thì mà khi Trí với lại chị Trang mà nói chuyện với lại các thầy ở bên trường đại học y á, thì các thầy nói rằng là thật sự là những bác sĩ mà tham gia vào cái này thì họ lại giỏi hơn rất là nhiều. Và sau khi, như là chị Trang nói là sau khi mình làm x-quang lồng ngực xong thì mình làm CT sọ não. CT sọ não thì mình biết ở Việt Nam mình thì những cái chấn thương sọ não do tai nạn rất là nhiều. Thế thì là xuất huyết não, rồi vỡ hộp sọ, rồi đột quỵ thì có thể dùng AI để mà xác định rất là sớm. Và hiện giờ thì bên mình đang làm được sản phẩm thứ ba rồi. Tức là các bác sĩ này đã chinh chiến để làm việc với mình trong một thời gian vài năm và liên tục được huấn luyện. Cho nên là mình Trí với lại chị Trang thì cũng rất là tự hào là không những là mình tạo ra một con AI được thế giới sử dụng, mà mình lại nâng cao cái tay nghề của một cái đội ngũ bác sĩ rất là lớn tại Việt Nam hiện giờ.
Trí ơi, tôi nghĩ vậy. Có khi trong cuộc đời của mấy thầy đó là rất là cực khổ trị bệnh cứu người, nhưng mà cũng không nghĩ có một lúc mình tiếp cận được với con AI để mình thăng hoa ở trong nghề nghiệp nó như vậy. Và rõ ràng là cái việc mà các bạn đưa công nghệ vào trong cái chẩn đoán hình ảnh rồi giải phẫu bệnh rồi điều trị bệnh là nó quá hay. Kiều Trang, hình như là cái con AI nó còn khôn tới cái mức là thí dụ như trong 1000 cái tờ phim X-quang nó đọc xong thiệt là nhanh, xong nó còn detect ra là những cái nào phải chữa trị liền, phải đưa đi liền, chứ không có để mà ngâm đó rồi bữa nay chẩn hội chẩn ngày mai là không kịp. Hình như là còn có cái chuyện đó nữa phải không?
Mà còn hay hơn nữa cô, là nó còn có thể dự đoán tương lai nữa. Ví dụ như trong trường hợp mà làm CT brain thì khi mà người bệnh vừa mới bị chấn thương thì có thể cái tổn thương đó nhìn nó chỉ còn rất là mờ. Nhưng mà sau đó nếu để một thời gian là bắt đầu nó có thể là nó diễn biến xấu
nguy
hơn
hiểm thêm.
Thì khi mà con AI mình học á, là mình có dạy theo thời gian. Thành ra là có những ca khi mà AI chẩn đoán từ sớm, nó có thể chẩn đoán là trong vòng bao lâu chuyện gì sẽ xảy ra. Và chính vì vậy là con người mà xem, ví dụ các bác sĩ mà xem mà không có nhiều kinh nghiệm thì có thể xem lúc đó không nhìn thấy được tổn thương thì có thể bỏ sót. Trong khi đó AI nếu mà mình dạy nó là với thời điểm này nhìn nó có thể mờ như vậy, nhưng trong thời gian sắp tới là nó sẽ diễn biến xấu, vậy thì nó còn có thể giúp cho mình được rất nhiều khi mà mình dạy nó. Nó có gọi là time series effect nữa. Nên là cái sản phẩm này thực sự là một cái sản phẩm về công nghệ mà giúp cho mình nhìn thấy cái tiềm năng của công nghệ rất là nhiều.
Rõ ràng là cái sự giỏi của nó giúp cho con người nó quá là thiết thực luôn. Kiều Trang có kể một cái câu chuyện hồi chiều nay nó rất là cảm động. Kiều Trang kể lại cái câu chuyện đó.
Chắc là mọi người cũng biết con trước giờ là không có làm trong ngành y khoa. Nhưng mà từ khi mà theo các bạn này vô y khoa thì mới trải qua cái giai đoạn Covid, khi mà các anh em trong công ty cũng là những người trên tuyến đầu nỗ lực khám chữa bệnh. Và chiều nay thì ở cái giải thưởng y khoa này thì bên cạnh cái giải thưởng của Trí, con còn nghe về những cái câu chuyện khác trong cái những giải thưởng y khoa khác nhau. Có một trường hợp là một bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 chuyên giúp cho các bé mà bị hở hàm ếch. Và bác kể một cái câu chuyện là 10 năm về trước có một cái trường hợp một chị chỉ có thai đến 6 tháng rồi mà chị muốn đình chỉ thai vì em bé có cái tình trạng là hở hàm ếch. Và bác phải thuyết phục chị là tôi đảm bảo với chị là chị cứ sinh ra đi, có chuyện gì tôi lo. Và tới lúc đó là ngày hôm nay cái bé trai đó nó là một bé trai 10 tuổi và nó tới cái hội trường và rất là lành lặn và nói một cái câu chuyện là một cái dẫn chứng sống. Ở trong đó người mẹ thì nói là mỗi lần nói về câu chuyện này là tôi muốn khóc. Thì những cái câu chuyện về y khoa là những cái câu chuyện mà phải nói là nó không chỉ còn là vấn đề đầu tư hay vấn đề khoa học công nghệ nữa, mà nó mang rất nhiều cái ý nghĩa nhân văn trong cái từng câu chuyện. Bản thân con thì con rất là mong mỏi nghe thêm những cái câu chuyện mà những cái sản phẩm về công nghệ nó có thể đem đến được những cái lợi ích không chỉ cho những bệnh nhân ở tuyến đầu, những cái bệnh viện mà rất đông như Chợ Rẫy hay Đại học Y Dược mà một ngày các bác sĩ coi như là oằn vai chịu bao nhiêu cái ca bệnh, mà còn là những cái vùng sâu, vùng xa, có thể không chỉ ở Việt Nam mà còn ở những cái nước xa xôi và rất là nghèo và lạc hậu như châu Phi. Rồi nó sẽ đem đến những cái lợi ích mà nếu không phải là máy, không phải là công nghệ thì cái lợi ích đó còn lâu mới đem đến được cho cái hệ thống khám chữa bệnh ở những nơi xa xôi đó.
Thưa các bạn, chúng ta nghe cái câu chuyện của người bác sĩ cam kết với người mẹ sinh ra đứa con đi và ông bác sĩ sẽ giúp cho đứa bé đó nó lành lặn, nó bình thường. Và rốt cuộc là ngày hôm nay cháu bé đó nó 10 tuổi và nó đến được. Thì rõ ràng là y khoa nó có những cái tình người và cái kỹ thuật nó phải chan hòa với nhau và nó cứu được biết bao nhiêu cuộc đời của con người. Thì hôm nay lại có một cái điều chứng minh rất rõ là công nghệ là con AI mà chúng ta hay giễu cợt hay vui vẻ với lại con ChatGPT hổm rầy đó, thật ra nó là một cái người dũng sĩ đi cứu người, cũng rất là có cái sức mạnh, có cái tình thương của con người ở trong cái công nghệ này. Tôi nghĩ là cái việc mà các bạn đưa cái công nghệ hoàn toàn là mới mẻ này vào trong cái việc chẩn đoán hình ảnh rồi chữa bệnh cho những cái người dân nghèo, những người dân mà điều kiện để tiếp cận với lại y khoa của họ rất là bị giới hạn đó, thì nó có một cái ý nghĩa có thể nói là nó nhiều tầng lắm. Và mình càng suy nghĩ, mình càng nghĩ cái đóng góp kết hợp giữa công nghệ và cái kinh nghiệm trị bệnh, cái khả năng trị bệnh và lòng thương người của bác sĩ Việt Nam, nó thật là một cái sự kết hợp quá là cảm động.
Kể về câu chuyện của các bác sĩ khi mà các bác sĩ đầu tư công sức vô cái sản phẩm này cũng là có rất nhiều câu chuyện cảm động. Có những bác sĩ là ngủ lại ở công ty luôn qua đêm. Và vì sao? Là vì trong cái giai đoạn đó các bác được đào tạo ở bên Úc nhiều kinh nghiệm mới và bác mê cái này. Thì nhiều khi thấy các bác làm việc cực quá, cái con mới hỏi là sao cực dữ vậy. Bác nói ủa, bệnh viện còn nóng hơn mà đâu có máy lạnh đâu. Ít nhất bên này có máy lạnh, chuyện thức suốt đêm chuyện cũng bình thường với bác. Mà khi tiếp xúc với những con người mà phải nói là năng lực về trí tuệ rất là cao, mà phải nói là sức lực và sức khỏe cũng phải nói là phi thường. Các bác có thể làm liên tục như vậy mà vẫn rất tỉnh táo và chính xác. Thì phải nói là cái niềm tự hào của con dành riêng cho những người trí thức ở Việt Nam là vô cùng lớn. Thấy được những người mà về trí tuệ là họ xuất sắc và về cái tâm của họ trong cái công việc cũng như là những cái người mà họ phục vụ là những cái tấm gương mà thực sự luôn luôn nhắc nhở mình là mình còn phải cố gắng nhiều, còn phải đi tới. Xung quanh mình có rất là nhiều những cái tấm gương mà phải nói là quá tuyệt vời.
Thật ra đó là tôi nghĩ những cái tấm gương này nó còn tuyệt vời hơn ở chỗ này nè. Việt Nam hiện nay rất là thiếu thốn những cái điều kiện ở trong cái làm việc của bệnh viện, của ngành y. Và chưa kể là bác sĩ người ta đổ hết công, hết sức ra thì cũng có những cái phản lực trở lại đó. Nó làm cho cái sự nỗ lực của bác sĩ cũng bị phôi phai. Tuy nhiên, có thể nói là chúng ta nhìn chung là cái nỗ lực, cái tài năng, nhưng mà cộng thêm với lại cái tâm. Nếu mà không có cái tâm, không làm được những cái chuyện tuyệt vời như vậy. Và hôm nay các bạn đưa được thêm một yếu tố nữa cho cái tâm là công nghệ mới. Công nghệ này nó đưa cho những người có kỹ thuật và có cái tâm á, là có một cái sức mạnh đặc biệt để có thể làm được những cái việc khác người. Minh Trí nghĩ về cái tương lai của cái công việc này ở Việt Nam như thế nào?
Hiện giờ thì các bác sĩ họ, những người làm chẩn đoán hình ảnh thì họ không có được làm việc gì khác ngoài chuyện chẩn đoán hình ảnh cả. Tại vì mỗi ngày họ đọc hàng trăm ca. Hàng trăm ca như vậy thì bao nhiêu thời gian là mình dán cái mặt cho cái màn hình rồi. Một cái lợi ích của AI là nó cho mình lại cái thời gian. Tại vì AI nó giúp mình trả kết quả nhanh hơn, chẩn đoán chính xác hơn. Như vậy thì bác sĩ có thêm thời gian. Thời gian để làm gì? Thời gian để mà tiếp xúc với người bệnh. Tại vì không có người bệnh nào muốn nói chuyện với con AI về ung thư cả. Ung thư nó là cái chẩn đoán. Nhưng mà họ cần có một người bác sĩ cầm tay họ nói rằng là đây là những cái hướng điều trị. Thì con nghĩ rằng là một cái góc độ của AI là không những là nó nâng cái độ chính xác, nó nâng cái việc hiệu quả làm việc. Nhưng mà còn nâng cả cái tính con người ở trong việc chăm sóc nữa. Nghe thì thật là buồn cười, đó là AI nó lại mang thêm tính con người vào trong y tế. Nhưng thật sự rằng là nó trả lại cái thời gian cho bác sĩ, để bác sĩ có thể tương tác với người bệnh. Hiện giờ bác sĩ họ áp lực quá nhiều cho nên họ không có đủ cái thời gian để làm việc, làm được việc đó.
Có khi là họ còn không có thể ăn cơm hay là về nhà cũng không có kịp cái gì hết. Và thật ra đó là tôi nghĩ như thế này, con AI nó có thể gợi ra những cái nội dung và những cái lời an ủi mà nó rất là chính xác để các cái vị bác sĩ có thể chuyển tới cho bệnh nhân bằng cái tấm lòng của mình. Mình nghĩ sâu xa đó thì cái ông AI này cũng hay lắm đó. Nếu như mà mình dạy cho ổng làm được đúng thì cộng thêm với lại cái tâm và cái tài của người Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái đội ngũ tuyệt vời.
Ở gần đây thì bên tụi con có dịp triển khai cái sản phẩm này ở cái bệnh viện gọi là Massachusetts General Hospital. Cái bệnh viện này là bệnh viện dạy học. Thế tại vì nó nằm cạnh cái đại học y Harvard ở thành phố Boston. Thế thì các bác sĩ ở đó họ rất là ngạc nhiên. Rất là ngạc nhiên tại vì họ nói rằng cái sản phẩm này tại sao không phát triển ra được ở Mỹ mà lại là do Úc và Việt Nam hợp tác. Tại vì họ rất là ngạc nhiên là tại vì có một cái giáo sư tên là Matthew. Thì ông ấy nói rằng là khi lần đầu tiên tôi nghe nói về cái AI này thì tôi tưởng rằng là người vũ trụ đã đáp xuống trái đất. Tại vì làm sao có ai lại bỏ dày công sức huấn luyện con AI này hàng triệu lần như vậy?
Họ cuối cùng họ có nghĩ là người Việt Nam là kiên trì được cái chuyện đó.
Và kiên trì và cái độ chính xác cao. Và không những mà nó đã chính xác ở cái mình thử nghiệm ở Úc, mình mang thử nghiệm ở Mỹ, kết quả cũng chính xác cũng rất là cao. Và mình đăng được những cái bài nghiên cứu cho những tạp chí hàng đầu, y khoa hàng đầu trên thế giới. Thì cách đây là khoảng một năm. Thế thì ở bên của công ty chị thì có thể đăng một tạp bài trên tạp chí Lancet Digital Health. Người không trong ngành y cũng biết nó Lancet, tại vì nó là tạp chí hàng đầu. Thì cái tạp chí Digital Health là cái tạp chí dành riêng về lĩnh vực AI của Lancet. Thì mình đăng được cái bài trên đó, mình nói rằng là cái AI này khi mà sử dụng nó tăng cái độ chính xác khi mình đọc hình X-quang là 45%.
Ôi, cũng gần như là tăng thêm một nửa nữa đó.
Và nó giảm cái thời gian đọc xuống 12%. Tức là bác sĩ vừa đọc nhanh hơn mà lại đọc chính xác hơn 45%. Thế thì mình thấy rằng là nó có cái hiệu quả kép như vậy. Thì hiệu quả là gì? Hiệu quả là người bác sĩ đi về nhà, đến giờ cuối về nhà thì họ an tâm rằng là cái ngày họ làm việc thật sự họ không có sai sót nào. Không thể nói như vậy được. Giống như có những bác sĩ Anh Quốc họ nói với Trí rằng là anh hình cái hình nào của anh chụp á, thì mà gia đình anh thì lúc nào anh cũng muốn mang tới là chụp buổi sáng. Là chụp buổi sáng thì tôi tỉnh táo uống cà phê, tôi đọc là nó đúng. Chứ trưa tôi ăn no xong tôi buồn ngủ mà tôi đọc là nó sai. Mà người bác sĩ họ cũng biết vậy, ai cũng là con người thôi. Thì khi mà mình xây dựng được một cái công nghệ mà do trí tuệ Việt Nam và trí tuệ Úc đã chứng minh được trên thế giới, mà bây giờ mình lại được mang về Việt Nam thì mình cũng rất là tự hào về cái chuyện đó.
Yeah.
Nhưng mà cái đường nó còn rất là xa, đường nó rất là xa, tại vì mình phải tiếp cận các bệnh viện Việt Nam, phải làm việc với lại chính phủ Việt Nam để mà có thể mang được cái công nghệ
có đây,
này.
Có đây.
Nhà đầu tư này cũng khả năng có hạn.
Có đây, vô hạn, vô hạn.
Mình làm những cái chuyện khó này mà các cái bác sĩ cùng đồng hành với mình, rồi các đội ngũ kỹ sư, các bạn chuyên gia Úc mình làm với mình, rồi bây giờ có đội ngũ ở nhân viên ở đến 20 nước rồi. Thì mình nói rằng là khởi đầu là ở Úc và Việt Nam, nhưng bây giờ nó đi ra thế giới.
Trí biết không, tức là tôi biết Kiều Trang từ hồi còn nhỏ lắm. Và kinh nghiệm sao để học giỏi, kinh nghiệm sao mở được công ty cho nó phát triển và thành công. Bữa nay mới nghe kinh nghiệm là làm sao đem cái công nghệ mới về cho một cái đội ngũ rất có tài mà chưa có phát huy được hết mức là bác sĩ của Việt Nam. Đó là một cái điều quá là hay.
Thì chị Trang trước khi thành lập cái quỹ thì đã có những cái công ty khởi nghiệp rất là thành công rồi. Thành công ở Mỹ, thành công ở nhiều nước. Và rất là nhiều cái thứ là chị học hỏi được là từ chị Trang. Cái mà chị và An lúc nào mà cũng, lúc nào mà cũng nói với nhau á, là lúc nào mà gặp cái chuyện gì khó. Giống như hồi đó, ngồi ở Na Uy á, là ngồi ở Na Uy thì nó lạnh lắm cô. Nó là gần Bắc Cực.
Dạ,
là
nó là nghe là thấy là băng.
Hôm đó là đi coi cực quang. Ba anh em nhìn thấy cực quang hôm đó nên chắc là công ty gì vậy mà hên. Dạ. Nó có thấy cực quang.
Ngồi quanh đống lửa như vậy thì chị Trang hỏi là thế bây giờ em cần là huấn luyện cỡ bao nhiêu ca. Hồi đó thì mình không biết là cần đến 200 triệu ca. Đó mình nói chỉ có 20 triệu thôi. Chị Trang chỉ tính nhẩm thì chị nói bây giờ là mình cần khoảng 100 bác sĩ hay em. Chị chưa bao giờ tuyển bác sĩ nhưng mà được em. Thế là mình coi.
Mà được mà.
Thật lúc cùng là cũng được. Thế thì chỉ với là án này lúc nào cũng có một cái khi nào gặp cái chuyện gì khó thì lại nhớ lại là cái bài học là mình làm khởi nghiệp thì mình phải có cái niềm tin. Niềm tin rằng là cái việc đó chưa ai làm thì nó mới đáng cho mình làm. Mình cứ thử. Và nếu mình có làm cái đó mà mình thật sự cái tâm mà mình tốt, mình muốn đạt được cái gì đó mà nó có ý nghĩa thì sẽ có những người khác họ tham gia với mình. Những cái ngày đầu chị Trang và chị thì khi mà mời các bác sĩ tham gia là mời từng người một. Tại vì họ nói cái việc này tôi không có biết nó là như thế nào hết. Mà họ thì cũng ngoài giờ làm việc ở bệnh viện thì họ đã có những cái việc ở những phòng khám khác rồi. Cho nên họ cũng nghĩ rằng là cái này nó có thu nhập, nó có ổn định hay không. Việc này nó có tôi có làm được hay không.
Mà thiệt ra ở Việt Nam cơm áo của bác sĩ cũng cực lắm.
Dạ vâng. Thế thì bây giờ mình đưa ra một cái đề nghị với bác sĩ rằng là họ làm việc với mình cái thu nhập thì rất là ổn, nhưng mà họ không biết rằng là nó có ổn định hay không. Thế thì những ngày đầu là từng người một thì lúc đầu mình cũng rất là lo, nhưng mà một khi mà các bác sĩ họ tham gia thấy cái công việc nó rất là nhân văn, cái AI này mà họ huấn luyện thì không phải là chỉ chăm sóc được một người mà sẽ chăm sóc được cả thế giới. Cái thu nhập nó cũng rất là tốt, và quan trọng hơn hết rằng là họ được học hỏi liên tục từ các bác sĩ hàng đầu ở trên quốc tế. Thế thì một người mời 10 người, 10 người mời 100 người thì càng về sau thì nó càng dễ. Thì cái bài học lớn nhất của Trí đối với Trang là mình phải có cái niềm tin. Và niềm tin mà mình cứ thử đi rồi mình sẽ tới được.
Phải liều.
Bài này mà phải xuyên nữa cô, chứ còn liều không mà không
phải
xuyên.
Liều với lại tất cả cái năng lực và nỗ lực của mình. Chứ còn liều không là không được rồi.
Liều nhưng mà phải chịu làm.
Trí ơi, Trí đeo cái huy hiệu này là nó làm sao, nó là như thế nào vậy?
Khi mà mình thành lập một công ty ấy, thì mình phải có văn hóa doanh nghiệp. Mà nhiều nơi nói về văn hóa doanh nghiệp. Nhưng mà đối với vậy, bọn Trí thì mình phải mời người tài ở khắp thế giới. Ở Việt Nam, ở Úc, ở Mỹ, ở các nước. Thế thì bọn Trí đầu tư rất là nhiều về cái văn hóa doanh nghiệp. Thế thì ở đây Trí có hai cái pin. Cái này là cái gọi là Leadership Academy. Tức là các bạn tham gia vào công ty ấy, thì mình phải có trách nhiệm với họ. Không những là về cái thu nhập không, mà còn cái sự phát triển. Thế mình ở bên công ty của Trí thì có một cái Leadership Academy, tức là một cái học viện để mình huấn luyện các bạn. Làm sao để các bạn đó có trở thành là những người lãnh đạo trong lĩnh vực của họ. Kỹ sư thì là quản lý kỹ sư, bác sĩ, quản lý bác sĩ. Làm sao để học được cái việc đó. Thì đó là một phần của cái văn leadership. Hóa công ty. Còn cái thứ hai, cái này là cái pin. Tại vì tuần này là ở Úc nó có một cái lễ hội, gọi là lễ hội Mardi Gras. Lễ hội của những cái người đồng giới và họ celebration, họ ăn mừng cái văn hóa, cái sự đa dạng của những cái người trong cái giới LGBT. Thế thì bên công ty Trí có làm cái pin này để mà mình thể hiện rằng là mình support, mình ủng hộ cho bất kỳ người đến từ cái giới tính, từ cái xu hướng nào, thì mình cũng có một vị trí ở trong công ty. Và chị rất là thích cái câu của chị Sheryl Sandberg là mình phải bring your whole self to work. Tức là mình đi làm thì mình không có nói rằng là đây là bộ mặt của tôi ở văn phòng và đây là bộ mặt của tôi ở ngoài đường. Mà mình phải đón nhận cái người đó là toàn diện. Toàn diện là có thể rằng là họ có con hoặc họ không có con. Họ có thể rằng là người giới tính này là người giới tính kia. Ví dụ như là công ty chỉ thì có một cái offer cho nhân viên. Đó là bring your kid to work. Tức là mang con tới văn phòng. Hoặc rằng là nếu mà con có đi học thì sẽ được nghỉ 3 ngày để mà đưa con đi học ngày đầu tiên. Thì tất cả những cái đó thì một phần của cái chuyện xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp. Tại vì một cái AI tốt nhất thì không thể xây dựng được ở Việt Nam, không thể xây dựng được ở Úc, không thể xây dựng được ở Mỹ, mà nó phải là tổng hòa của rất là nhiều nước lại. Tất cả những người tài giỏi ngồi lại với nhau thì mới làm được.
Trên cái tinh thần như vậy và cái văn hóa như vậy thì rất là hợp với lại người của thế giới này. Là Trí biết không, là tôi nhìn hai cháu nhỏ nhà của Kiều Trang nó lớn lên đó, và tôi thấy hai công dân quốc tế đó là rất là thú vị.
Cô Hạnh á là bạn của bố chị, nên là cô Hạnh biết chị anh Thông từ hồi nhỏ. Chắc cái đề tài này sẽ tới một lúc nào đó phải là một chương trình khác. Nhưng mà con nghĩ có một cái đề tài mà rất là quan trọng và rất cần được đầu tư, đó là làm sao để mà mình có thể đầu tư cho những bạn trẻ, nhiều những bạn như vậy nữa như Trí. Chắc cô cũng biết là trong thế giới startup ở Việt Nam chừng 5-7 năm đổ lại đây là vô cùng sôi nổi. Nhưng mà tại sao vẫn không có nhiều công ty thành công, và đặc biệt là những công ty mà nó đem đến được những cái lợi ích mang tính toàn cầu chứ không chỉ là trong một thị trường Việt Nam. Cô Hạnh cũng đã đặt câu hỏi này với chị cũng nhiều lần, là tại sao trong 30+ công ty chị đầu tư không có công ty nào đầu tư vào một nhóm nào ở Việt Nam. Đây là Việt Nam nhưng Việt Nam ở Úc. Thì cái câu hỏi đó luôn luôn là một cái câu hỏi rất là trăn trở mà anh Thông với lại con cũng đã bàn với nhau rất nhiều lần. Thì con nghĩ là để mà mình có thể đem đến một cái nền kinh tế mạnh hơn như vậy, và đặc biệt là nền kinh tế xuất phát từ những cái công ty khởi nghiệp, thì yếu tố con người ở Việt Nam cần phải được đầu tư thêm rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà cô nhìn trong cái cộng đồng mà doanh nhân trẻ như vậy, thì đầu tư về mặt phát triển leadership cũng như là những kiến thức về kinh doanh còn rất là trống trải, hầu như là không có được cái điều kiện để mà học hành bài bản. Cũng như là học hành bài bản ở đây là không phải là chỉ học về academic, mà còn là học những cái kỹ năng. Ví dụ khi cô thấy Trí một bạn khởi nghiệp như thế này, thì bạn có rất nhiều kỹ năng khác nhau, chứ không chỉ xuất phát là từ y khoa hay từ machine learning hay là phần công nghệ, mà bạn nhìn một cái business nó rất là rộng, những vấn đề về con người, phát triển con người, thu hút nhân tài như thế nào, đến vấn đề social impact như thế nào, đem bán những thị trường này vào trong cái hệ thống bán rất phức tạp là hệ thống y khoa. Nếu mà nói hệ thống y tế Việt Nam phức tạp, hệ thống y tế các nước khác cũng phức tạp y như vậy, và có thể còn phức tạp hơn.
Ở một cái mức độ khác nhau.
Dạ, và nó khó trong những cái cách khác nhau. Vậy thì để một cái công ty có thể phát triển được, nó đòi hỏi một người phải được phát triển bài bản hơn rất là nhiều bên cạnh những cái kỹ năng cá nhân. Nên sẽ tới một lúc nào đó con nghĩ là phải có những người đầu tư trong cái phần mà executive training cho Việt Nam. Vì nếu không có cái bước này thì còn lâu lắm mình mới có thể có những cái đội ngũ mà thực sự mình thuyết phục là công ty đó nó sẽ thành công để mình đầu tư.
Đó là chưa kể là nó phải bước ra thế giới. Và nói thật là qua cái dự án này, qua cái giải thưởng này, tôi thấy rõ ràng là mình chứng minh được một điều: người Việt Nam làm được. Và người Việt Nam có thể mang được cái thành quả đóng góp cho y khoa và khoa học của mình ra với lại thế giới. Thật ra đó, nếu như mà với một cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà nó kiếm được nhiều tiền chẳng hạn, nó không có to lớn và nó không có đáng giá cho bằng là kết nối được với lại những cái công nghệ mới và đưa ra được những cái giá trị mới, cũng như là tạo được những cái đội ngũ người startup mới để mà có thể là từ đó nó trở thành ra những cái cột mốc nó dẫn dắt những cái thế hệ startup kế tiếp.
Cái con đường làm khởi nghiệp trong lĩnh vực y khoa thì thật sự là nhiều người cũng hỏi Trí là làm tại sao bạn lại chọn cái đường này. Thì thật sự nó không có một cái gì nó phải ngẫu nhiên mà nó cũng qua một cái quá trình. Thế thì có hai cái tổ chức mà Trí muốn đề cập ở đây. Tổ chức đầu tiên tên là CHEER, tức là Center for Healthcare Improvement Research, tức là Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế. Thì cái tổ chức này tiền thân nó là một cái trang web Facebook của các bạn gọi là Câu lạc bộ Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh. Thì đây do các bác sĩ ở khắp Việt Nam, các điều dưỡng ở khắp Việt Nam họ ngồi lại với nhau, họ chia sẻ những cái bài học về an toàn người bệnh. Thế thì Trí cũng Úc nhưng mà mình lại đọc báo Việt Nam thường xuyên, mình thấy có những cái tình cảnh nó rất là đáng thương. Ví dụ như là cái vụ chạy thận, ví dụ như là có những cái sai sót trong y khoa, mà không phải là người nhân viên y tế họ sai, mà vì áp lực nó quá lớn, cho nên sai sót là chắc chắn. Bác sĩ Linh và các bác sĩ Viên cùng với là các bạn trong cái đội câu lạc bộ đó thành lập cùng với Trí một cái trung tâm nghiên cứu CHEER. Và các bạn nó có cái mô hình rất là hay là các bạn đó lái xe từ Bắc chí Nam, mỗi năm đi tới hơn 100 cái bệnh viện để huấn luyện cho cái bệnh viện đó làm sao để cải tiến y tế bằng thủ công mỹ nghệ. Tức là những cái chai thuốc mà nó giống nhau hoặc tên nó khác, tên nó nghe nghe giống giống nhau thì để xa nó ra. Những chai thuốc vậy vì nó đỡ sai sót. Mình dùng những cái hoạt động rất là đơn giản, nhưng mà các bạn đó không có cần dùng tới công nghệ AI, mình gọi là high tech, mà các bạn dùng low tech, tức là những cái công nghệ rất là đơn giản. Nhưng mà các bạn đã thay đổi được cái môi trường làm việc, khiến cái môi trường làm việc ở trong bệnh viện nó an toàn hơn. Thì đồng hành với các bạn đó trong vòng 4-5 năm vừa rồi thì Trí học được rất là nhiều. Và hai cái Trí học được là thứ nhất rằng là các bác sĩ Việt Nam mình rất là siêng và rất là giỏi. Thật sự mình ngồi bên Úc làm sao mình biết được bác sĩ Việt Nam mình giỏi để mình làm. Nhưng mà thông qua cái việc đi đồng hành với các bạn đó thì mình thấy được chuyện đó. Và một cái tổ chức thứ hai mà Trí muốn đề cập ở đây đó là cái tổ chức ASIF. ASIF là một cái tổ chức từ thiện, nhưng mà lại do một anh chủ tịch là anh Cao Tiến Vị. Hình như cô cũng biết anh Cao Tiến Vị.
Là bồ tèo lắm á. Rất là thân. Và lần nào anh Vị về thì cũng báo chị ơi, em về rồi. Là đi lên núi liền, lo về nước sạch và các cái công trình cho người dân nghèo ở trên núi, ở trên Tây Nguyên.
Dạ vâng, anh Vị thì rất là tâm huyết. Có những cái trường dành cho những trẻ HIV ở Sài Gòn, có những cái nhà tình thương dành cho những trẻ đường phố. Và cũng như là trong cái dự án xã đảo Thạnh An này á, thì Trí đồng hành với lại tổ chức ASIF của anh Vị để mà tài trợ cái máy này. Thế thì bây giờ Trí có cái cơ duyên là phó cho anh Vị ở trong cái tổ chức ASIF. Cho nên là thật sự là người Việt mình cho dù là ở Việt Nam hay ở nước ngoài thì cái tâm hướng về những cái người mà yếu thế nó cũng rất là nhiều. Và Trí cũng rất là mong là thông qua cái chương trình này thì có nhiều những cái người có tấm lòng như vậy. Tại vì không cần có nhiều tiền, đóng góp một chút nào đó thì mình đã có được có những cái giải pháp rất là đơn giản để mà giúp cho những cái người mà hàng ngày chăm sóc cho mình, cho gia đình của mình. Đó thì công nghệ cao là high tech hay công nghệ đơn giản là low tech, cái gì cũng được, nhưng mà mình cứ tham gia vào thì mình sẽ tìm ra được.
Miễn là có cái warm heart. Thưa các bạn, ekip làm cái chương trình chiều nay có một món quà đầu tiên để tặng cho hai khách mời. Các bạn nói là những người đã đi ra xa khơi, ra xa tổ quốc rồi, hôm nay vẫn về, vẫn ở Việt Nam đây và tiếp tục lo cho người dân Việt Nam. Là nói về những cái người đi xa nhưng mà vẫn luôn luôn nhớ tới Việt Nam.
Nghề làm khởi nghiệp thì thật sự là nó rất là căng thẳng. Nói rằng là không phải là chỉ mình làm khởi nghiệp rồi thì mình mới nói là mình cũng không khuyên ai đi làm khởi nghiệp cả. Tại vì nó đòi hỏi một cái sự quyết tâm, hy sinh. Ví dụ như là hy sinh về thời gian với gia đình, nhiều khi hy sinh cả sức khỏe nữa. Tại vì mình làm việc với cái cường độ rất là cao. Cho nên rằng là khi mà mình làm khởi nghiệp thì mình phải biết là tại sao mình làm khởi nghiệp. Mình có cái lý do để mình làm khởi nghiệp. Cho nên là Trí thường nói là đừng có don't fall in love with your company. Fall in love with the problem. Tức là mình phải yêu thích cái vấn đề mình làm. Tại vì không nhất thiết khởi nghiệp là cái giải pháp. Ví dụ như là Trí rất là đam mê cái lĩnh vực y khoa, làm sao mình cải tiến được y khoa. Thì mình có thể làm thông qua một cái tổ chức từ thiện. Hoặc là mình có thể tham gia vào một cái tổ chức phi chính phủ. Hoặc là mình có thể tham gia một bệnh viện, là một vai trò là một nhân viên. mình có nhiều cái cách giải quyết vấn đề.
Không nhất thiết phải startup.
Startup là một cách, nhưng không nhất thiết là cái cách duy nhất. Cho nên là nhiều bạn cứ nghĩ là khởi nghiệp là một cái gì đó nó huy hoàng. Thì thật sự là nó cũng có cái góc độ đó. Tuy nhiên rằng là tỷ lệ thành công nó rất là thấp. Tức là 10 công ty thì chỉ có một công ty sống sót được qua năm thứ 2, thứ 3 thôi. Rồi sau đó thì còn sống sót được không thì còn nhiều câu hỏi tiếp theo. Cho nên là mình đừng có hy sinh cái sức khỏe, thời gian của mình cho khởi nghiệp. Mà hy sinh nó cho một cái gì đó mà mình tin. Có thể là khởi nghiệp là cái giải pháp. Thì các bạn đã khởi nghiệp hoặc là đã làm trong cái lĩnh vực mà cái yếu tố impact, những yếu tố cộng đồng, thì các bạn đã có con đường của mình rồi. Thì các bạn sẽ tìm được cái giải pháp của mình.
Câu hỏi dành cho mình là mình nghĩ như thế nào về cái tầm vóc của các bạn trẻ Việt Nam trong cái
thị trường lao động
thế giới. Mình nghĩ là các bạn trẻ Việt Nam trong một số ngành nghề thì dù là ngành nghề nào cũng tìm ra được những người rất là có tài trong ngành nghề đó. Tuy nhiên cái điều mà các bạn vẫn còn thiếu để có thể vươn lên cái tầm thế giới lại là những điều mà có lẽ trong trường học ở Việt Nam hay trong trường học nói chung chưa trang bị được. Đó là về kỹ năng cũng như là cái tầm nhìn và cái tính lãnh đạo để các bạn có thể đi xa hơn được và để các bạn có thể làm được những cái công việc các bạn làm một cách hiệu quả nhất. Thì mình nghĩ là dù muốn hay không, các bạn vẫn phải đầu tư vào trí thức, kiến thức phải có bài bản và làm việc phải có phương pháp thì nó mới có thể đi xa được và cái công việc của các bạn làm hiệu quả nó mới cao được. Nên là mình rất mong là cái tinh thần học hỏi và cái văn hóa học là một cái văn hóa đã mạnh trong cái cộng đồng người Việt, dù ở Việt Nam hay trên thế giới. Mình mong cái văn hóa học đó nó phát triển mạnh hơn nữa với một cái động lực là mình học để cho mình phát triển mình ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, chứ không chỉ dừng lại ở học để cho mình được điểm cao hay mình có bằng cấp. Vì cái vốn học đó nó sẽ là cái vốn lớn nhất cho mình có thể đi xa và để đi theo mình suốt đời.
Tôi nghĩ là không biết nói như vậy nó đủ chưa về cái việc mà các bạn đã làm được trong cái thời gian vừa rồi. Chúc mừng các bạn đã có thể làm được những cái việc với tất cả cái tâm lòng của mình. Dạ, xin nghĩ cái này.
Cảm ơn con.
Ta chưa đưa chặt rồi.
Đẹp quá con.
Giống chị Trang không?
Ồ, đẹp quá.
Xin chào và hẹn gặp lại.